công đức của giới thứ 10 trong thập thiện, đó là xa lìa tà kiến. Không biết quý vị có nhớ, còn nhớ cái nghĩa của chữ tà kiến hay không? Thì trước khi mà nói tới công đức á, nhắc lại về nghĩa tà kiến một chút. Bây giờ hỏi rồi quý vị trả lời, tà kiến với ác kiến nó giống hay là khác, có phải là một không? Huyền Hằng. Tà kiến là gì?
Thì trước hết là tà kiến. Tà kiến là cái thấy không có đúng, cái thấy thiên lệch. Mà cái thấy thiên lệch này là không có tin nơi nhân quả, không tin nhân quả, không tin tứ đế. Thì khi mà không tin nhân quả, chỉ thấy cái hiện tại, thì người này có thể làm tất cả những cái điều ác, miễn sao vừa ý mình, không ưa làm việc thiện. Đó là cái hại mà tà kiến dẫn tới. Thì tà kiến nó là một trong năm kiến, trong năm cái thứ kiến chấp là gì? Thứ nhất là thân kiến, phải không? Đó là một trong năm thứ. Sẵn đây thì nhắc luôn, thứ nhất là thân kiến, biên kiến, gì nữa, đọc tiếp hả? Đó, rồi bây giờ mới là tà kiến, biến thủ và giới cấm thủ. Giới cấm thủ thì cả hết năm cái này người ta mới gọi là ác kiến. Đó. Như vậy năm cái này là ác kiến, thì tà kiến là một trong năm cái này. Thân kiến là chấp nơi cái thân ngũ uẩn này là ta, là của ta. Cái chấp đó gọi là thân kiến. Biên kiến là chấp một bên, ví dụ như nói là chết rồi là hết, chấp đoạn. Hoặc là có một linh hồn còn hồi không mất, hoặc là lên thiên đàng, hoặc xuống hỏa ngục đời đời. Cái thấy đó gọi là biên kiến. Tà kiến là không tin nhân quả, ưa làm ác. Kiến thủ, cái này không biết mình có mắc nhiều không đây, là giữ nơi, chấp nơi chỗ thấy biết của mình. Mà cái thấy biết của mình á, là cái thấy biết người ta gọi là hữu sư trí, tức là cái thấy biết gom góp của vật sự, thì tất nhiên là nó hạn hẹp. Dầu cho ai có rộng bao nhiêu đi nữa, thì cái thấy biết từ vật sự cũng hạn hẹp. Mà chấp nơi cái thấy biết hạn hẹp và hoặc là sai lầm lệch lạc này gọi là kiến thủ. Và giới cấm thủ thì quý vị cũng còn nhớ, phải không? Bên Ấn Độ nó có những cái như là giới làm trâu, giới làm chó, vân vân, sống như những con vật đó. Và họ tin là khi họ khổ hạnh như vậy, họ sẽ được lên cõi trời sớm sau khi bỏ thân. Thì những cái tin sai lầm, những cái giữ giới sai lầm, dù họ rất khổ, khổ hạnh cả đời mà không tới đâu hết, gọi là giới cấm thủ. Thì năm cái này gọi là, và cái ác kiến này ấy, nó là một trong sáu món căn bản phiền não. Tham, sân, gì nữa? Quý vị đọc tiếp. Si, mạng và nghi. Đó. Tham, sân, si, mạng, nghi. Thì nguyên cả sáu cái này là sáu căn bản phiền não. Những cái này thì tất cả chúng ta đều biết, nhưng mà nói lại một lần có hệ thống để mình cùng nhớ. Nó như vậy, nhưng mà trong thuật ngữ Phật học nó lại có những cái tên mà mình cần nhớ. Ví dụ như riêng một cái ác kiến này, người ta đặt tên nó là, vì nó có năm ha, cho nên cái ác kiến này người ta đặt tên nó là ngũ lợi sử. là cái phần sai sử người ta đi trong luân hồi. Nhưng mà cái phần này nó nổi trên bề mặt, nó dễ thấy, đồng thời dễ trừ. Tại vì những cái này đều thuộc về kiến chấp hết. Thành ra một khi mà người ta không hiểu, người ta chấp, mà nếu được gặp thầy lành bạn tốt chỉ dạy rõ ràng, người ta chuyển quan điểm cái là người ta nhẹ đi cái ngũ phần phía sử sai sử sai sử này, cho nên gọi là lợi. Trái lại năm cái anh này dễ trừ hay là khó trừ thưa đại chúng? À, khó dữ lắm. Thì người ta gọi tên nó là ngũ độn sử, là năm cái phần sai sử người ta đi trong luân hồi. Nhưng mà năm phần này nó nặng nề và nó ngủ ngầm, không dễ thấy, nó cứ chìm chìm khúc khúc đâu đó mà nó khó trừ. Nó ngủ ngầm gọi là độn, nó chìm, nó nặng. Thì chúng ta thường nghe hai cái chữ là kiết sử, phải không? Kiết sử là cái tiếng gọi khác của phiền não, chứ không có gì hết. Những cái gì mà làm chúng ta phiền não, kéo dài phiền não tới đời sau thì gọi là kiết sử. Kiết là cột, cột trong những cái phiền não. Sử là sai sử đi trong luân hồi. Đó. Thì cái sử này nó có 10, là như vừa kể ngũ độn sử và ngũ lợi sử. Đó. Còn cái kiết này á, thì nó cũng hàm ở trong cái này, nhưng mà nó cộng thêm 3 cái nữa, đó là thủ tật với là sa. Nó 6 cái trên ha, nó 6 cái phiền não này này, mà nó cộng thêm thủ. Cái gì mà mình ưa giữ, quý vị nghĩ cái đó nó có dễ đưa tới phiền não không? Ví dụ như cái bông thấy đẹp vậy đó, thì đang bình thường mà muốn xin cái, muốn giữ mà xin người ta không cho là khởi phiền não rồi. Rồi tật là ganh ghét. Ví dụ như có ai đó đẹp quá, mình chỉ cần nhìn thôi là thấy vui, mà đằng này khởi cái tâm ganh ghét cái đẹp, cái hay của người ta là khổ tới. Rồi sang là keo lẫn. Sang nó khác tham. Tham á là muốn quơ thêm, còn sang là không chịu bỏ ra, cứ bo bo giữ lấy, keo lẫn gọi là sang. Thì ba cái này với 6 món căn bản phiền não này là những cái thứ nó trói người ta trong phiền não. Đó, thì cái này mình thường thường mình hay biết một cách rời rạc. Thì hôm nay hệ thống lại như vậy để chúng ta nắm. Tại vì trong cái lưu chuyển, con đường lưu chuyển của mình, cái kiếp sử này nó trói mình hoài, và mình tu là chỉ để mở cho ra được cái này. Thì trong thập thiện chúng ta tới ba cái này rồi, thấy không? Tham, sân và si. Thì nếu mình giữ si này, si này là nó là cái này đây. Thì nếu mình giữ thập thiện mà giữ một cách chuyên á, tin rằng, tức là mình đã bớt đi được ba cái căn bản phiền não trong này. Cũng như trong cái tham thì nó gói luôn cả cái xa. Đó. Sở dĩ keo lẫn không bỏ ra là vì cái gốc xa tham. Rồi tật trong này nó có cái sân á, nó là gốc từ sân, và thủ cũng gốc từ tham. Thành ra nói cho cùng á, thì nó cũng nằm trong ba cái này. Trong ba cái này, còn ba cái này là nó thuộc về chấp ngã. Hai cái này mạng, nó thuộc về chấp ngã. Nghi và tà kiến, ác kiến, nó thuộc về cái thấy lệch lạc, sai lầm, không rõ ràng. À, thường thường mình hay nghĩ thập thiện là cái phổ thông, giáo lý trời người thấp. Nhưng mà nếu mình giữ một cách kỹ lưỡng rốt ráo thì chính nó là con đường để mà ra khỏi sanh tử.
Công đức xa lìa tà kiến. Thứ nhất là